Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: ta nay biết rõ địa ngục, và cũng biết con đường dẫn đến địa ngục, và cũng biết gốc rễ của chúng sanh trong địa ngục kia. Giả sử có chúng sanh nào tạo các hành ác bất thiện, khi thân hoại mạng chung sanh vào địa ngục, ta cũng biết rõ. Lại nữa, tỳ kheo, ta cũng biết rõ súc sanh, cũng biết rõ con đường dẫn đến súc sanh, và cũng biết rõ gốc của súc sanh, biết rõ những điều trước kia đã làm để sanh vào nơi này. Ta nay biết rõ con đường ngạ quỷ, cũng biết rõ những ai đã gây nên gốc rễ ác mà sanh vào ngạ quỷ. Ta nay biết rõ con đường dẫn đến làm người, cũng biết rõ hạng chúng sanh nào sanh được thân người. Ta cũng biết con đường dẫn đến cõi trời, cũng biết công đức trước kia mà chúng sanh đã làm để sanh lên trời. Ta cũng biết con đường dẫn đến Niết Bàn, những chúng sanh nào mà hữu lậu đã dứt sạch, thành vô lậu tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp mà thủ chứng quả, ta thảy đều biết rõ. Ta biết con đường dẫn đến địa ngục, do nhân duyên gì mà nói điều này? Phật bảo các tỳ kheo: ta nay quán sát tâm ý chúng sanh, thấy rằng người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ phải vào địa ngục. Sau đó quán sát thấy người này khi vào trong địa ngục chịu đau đớn, bị tra khảo, vô số sầu ưu khổ não không kể xiết. Cũng như một hầm lửa lớn không có khói bụi. Giả sử có một người đang đi trên con đường dẫn đến đó, lại có một người khác có mắt thấy người kia đang đi đến đó, chắc chắn sẽ rơi xuống đó, không phải là điều nói suông. Rồi sau đó thấy người kia đã rơi xuống hầm lửa, người mà ta nói đến đó đã rơi xuống hầm lửa. Ta nay quán sát những điều ta suy nghĩ trong tâm ý của chúng sanh, biết chắc chắn nó sẽ vào địa ngục, không có gì nghi ngờ. Như ta sau đó quán sát thấy người này sau khi đã vào địa ngục chịu sự đau đớn khốc hại không thể kể xiết. Người kia làm thế nào mà vào địa ngục? Ta quán sát thấy chúng sanh hướng đến địa ngục do gây các hành ác nghiệp bất thiện, thân hoại mạng chung sanh vào địa ngục. Ta thảy biết rõ điều này. Điều mà ta muốn nói là như vậy: ta biết con đường súc sanh, và cũng biết con đường dẫn đến súc sanh, do nhân duyên gì mà nói vậy? Ở đây, này tỳ kheo, ta quán sát những điều suy nghĩ trong tâm ý của chúng sanh, biết người ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào trong súc sanh. Rồi ta quán sát thấy người ấy sau khi vào trong súc sanh mà sầu ưu khổ não không kể xiết. Vì sao người này rơi vào trong súc sanh? Cũng như tại thôn xóm có một hầm xí, trong đó đầy cả phân. Giả sử có người đang đi trên lối đi dẫn đến đó, lại có người khác có mắt thấy người kia đang đi đến chỗ đó, người kia không bao lâu đi đến đó và rơi xuống hầm xí. Sau đó quán sát thấy người kia sau khi rơi xuống hầm xí chịu khốn ách không kể xiết. Tại sao người kia đã rơi xuống hầm xí? Ta thấy các loài chúng sanh cũng vậy, người này mạng chung sẽ sanh vào trong súc sanh. Lại quán sát thấy sau khi vào trong súc sanh phải chịu khổ vô lượng. Ta nay quán sát chúng sanh, súc sanh đều biết rõ như vậy. Đó là điều ta muốn nói. Ta nay biết chúng sanh ngạ quỷ, cũng biết con đường ngạ quỷ. Chúng sanh nào sau khi thân hoại mạng chung sanh vào đó, ta cũng biết rõ. Chúng sanh nào đi theo con đường mà khi thân hoại mạng chung dẫn đến ngạ quỷ, ta cũng biết rõ. Về sau quán sát thấy chúng sanh sanh vào ngạ quỷ chịu đau đớn, vì sao người ấy sanh vào ngạ quỷ? Cũng như gần thôn xóm có một gốc đại thọ, ở chỗ phát sanh nguy hiểm, cành cây lá cây rơi rớt, Giả sử có người đang đi đến đó, khi ấy có người có mắt từ xa thấy người kia chắc chắn đi đến chỗ đó, sau đó thấy người kia hoặc nằm hoặc ngồi chịu các báo ứng khổ lạc. Người kia vì sao đi đến gốc cây ấy mà ngồi? Ta nay quan sát thấy các loài chúng sanh cũng như vậy, khi thân hoại mạng chung sanh vào ngạ quỷ, không nghi ngờ gì để chịu báo ứng khổ lạc không kể xiết. Ta biết con đường dẫn đến ngạ quỷ, thảy đều biết rõ phân minh. Điều mà ta nói là như vậy. Ta biết con đường của con người, cũng biết con đường dẫn đến chỗ người. Những ai tạo hành vi gì khi thân hoại mạng chung sanh vào trong loài người, ta cũng biết rõ. Ở đây, tỳ kheo, ta quan sát những điều suy nghĩ trong tâm của các loài chúng sanh, thấy người này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào trong loài người. Về sau, ta quan sát thấy người ấy đã sanh trong loài người. Vì sao người ấy sanh trong loài người? Cũng như gần thôn xóm có một gốc đại thọ. Ở tại chỗ bằng phẳng có nhiều bóng mát. Có một người có mắt thấy biết chỗ đó. Người ấy đi đến đó nhất định không nghi ngờ gì. Về sau, ta quan sát thấy người ấy đã đến nơi gốc cây này. Được nhiều lạc thú vô lượng, làm sao người ấy đến được chỗ đó? Đây cũng vậy, ta quan sát những điều suy nghĩ trong tâm chúng sanh, biết người ấy khi thân hoại mạng chung sanh vào loài người không nghi. Về sau, ta quan sát thấy người ấy sanh vào loài người hưởng vô lượng an lạc. Ta biết nẻo đến loài người, cũng biết con đường dẫn đến chỗ loài người. Điều mà ta đã nói là như vậy. Ta cũng biết con đường dẫn đến cõi trời. Những chúng sanh nào làm các công nghiệp gì để sanh lên trời, ta cũng biết rõ. Do nhân duyên gì mà ta nói điều này? Ta nay quan sát những điều suy nghĩ trong tâm của chúng sanh, biết người ấy khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên trời. Về sau quan sát thấy người ấy thân hoại mạng chung đã sanh lên trời, ở đó hưởng thọ phước báo tự nhiên khoái lạc vô cùng. Nói rằng người ấy đã sanh lên trời, ở đó hưởng thọ phước tự nhiên khoái lạc vô cùng. Cũng như gần thôn xóm có một giảng đường cao rộng, được chạm trổ văn vẽ, treo tràng phan, lụa là, rưới nước thơm lên đất, trải lót chỗ ngồi bằng đệm chăn thêu thùa. Có người đi thẳng một đường đến, có người có mắt nhìn thấy con đường duy nhất thẳng đến đó. Người ấy đang hướng đến giảng đường cao rộng ấy mà đi, tất đến đó không nghi. Về sau quan sát thấy người ấy đã đến trên giảng đường, hoặc ngồi hoặc nằm ở đó hưởng thọ phước khoái lạc vô cùng. Ở đây cũng vậy, ta quan sát thấy chúng sanh nào thân hoại mạng chung sẽ sanh về cõi thiền, sanh lên trời, ở đó hưởng thọ phước lạc không kể xiết. Vì sao người ấy đã sanh lên trời? Há không phải ta biết rõ con đường dẫn đến thiền đạo chăng? Điều mà ta nói là như vậy. Ta nay biết Niết Bàn, cũng biết con đường Niết Bàn, cũng biết hàng chúng sanh nào sẽ vào Niết Bàn, hoặc có chúng sanh dứt sạch lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự thân chứng ngộ và an trú. Ta thảy đều biết rõ, do nhân duyên gì mà ta nói điều này. Ở đây, tỳ kheo, ta quan sát những điều suy nghĩ trong tâm chúng sanh, biết người này dứt sạch lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nên nói người ấy đã dứt sạch lậu, thành vô lậu. Cũng như cách thôn xóm không xa, có một ao nước mà nước rất sạch trong suốt. Có người đang thẳng một đường đến đó, lại có người có mắt sáng từ xa thấy người ấy đi đến, biết rõ người ấy nhất định đi đến ao nước không nghi. Về sau lại quan sát thấy người ấy đã đến ao nước, tắm gội, rửa các cáu bẩn, sạch các ô uế, rồi ngồi bên cạnh ao mà không tranh giành gì với ai. Ta nay quan sát các loài chúng sanh cũng vậy, biết người đã dứt sạch hữu lậu thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết như thật rằng sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là nói người ấy đã đến chỗ này mà ta biết rõ con đường Niết Bàn, cũng biết rõ chúng sanh nào vào Niết Bàn, thảy đều biết rõ. Như Lai Chí Chân đặng chánh giác, có trí này, lực vô úy này, thảy đều thành tựu đầy đủ. Trí của Như Lai là không thể lường được. Như Lai có thể nhìn thấy sự việc quá khứ vô hạn, vô lượng, không kể xiết, thảy đều biết rõ. Cho nên, tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện thành tựu mười lực. Vô sở úy, tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: trên núi tuyết có một cây to lớn, cao rộng, có năm sự kiện khiến nó phát triển to lớn. Những gì là năm? Rễ không di chuyển, vỏ rất dày và lớn, cành nhánh vươn xa, bóng râm che phủ lớn, tàn lá rậm rạp. Tỳ kheo: đó là nói trên tuyết sơn có cây đại thọ hùng vĩ ấy. Ở đây thiện nam tử, thiện nữ nhân sanh vào dòng họ hào quý, có năm điều làm tăng trưởng lợi ích. Những gì là năm? Tăng ích bởi tính, tăng ích bởi giới, tăng ích bởi văn, tăng ích bởi thí, tăng ích bởi huệ. Đó là tỳ kheo, thiện nam tử, thiện nữ nhân nhờ sanh vào dòng tộc hào quý mà thành tựu năm sự này. Cho nên, tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện thành tựu tính, giới, văn, thí, huệ. Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ này: như cây trên tuyết sơn, hội đủ năm công đức, rễ vỏ cành nhánh rồng, bóng râm lá rậm rạp. Thiện nam tử có tính, năm sự thành công đức, tính, giới, văn, thí, huệ, nhờ đó trí tuệ tăng. Như vậy, tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ tỳ kheo Mậu La Phá Quần giao du với tỳ kheo Ni, và tỳ kheo Ni cũng thích giao du với ông. Nếu khi nào mọi người khen chê gì tỳ kheo Mậu La Phá Quần, thì khi ấy tỳ kheo Ni rất tức giận, buồn rầu không vui. Ngược lại, nếu có người chê bai tỳ kheo Ni, thì khi ấy tỳ kheo Ni Mậu La Phá Quần cũng buồn rầu không vui. Bấy giờ số đông tỳ kheo nói với tỳ kheo Mậu La Phá Quần rằng: thầy sao lại thân cận với tỳ kheo Ni? Tỳ kheo Ni lại cũng giao tiếp với thầy. Phá Quần đáp: theo chỗ tôi hiểu, giáo giới mà Như Lai nói là sự phạm dâm không đáng tội để nói. Số đông các tỳ kheo lại nói: thôi thôi tỳ kheo, chớ có nói như vậy, chớ có phỉ báng Như Lai. Ai phỉ báng ngôn giáo của Như Lai, tội lỗi không phải nhỏ. Lại nữa, Thế Tôn bằng vô số phương tiện nói dâm là ô uế, ai tập theo dâm mà không có tội, không có lý đó. Nay thầy nên xả bỏ kiến giải ấy, nếu không sẽ chịu khổ lâu dài. Nhưng tỳ kheo Phá Quần này vẫn cứ giao thông với tỳ kheo Ni, không chịu sửa đổi hành vi của mình. Bấy giờ số đông tỳ kheo đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân mà bạch Thế Tôn rằng: trong thành Xá Vệ có một tỳ kheo tên Phá Quần, cùng giao tiếp với tỳ kheo ni, và tỳ kheo ni cũng qua lại giao tiếp với tỳ kheo phá quần. Chúng con có đến đó khuyến dụ để ông ấy sửa đổi hành vi, nhưng hai người ấy vẫn quan hệ nhiều hơn, không xả bỏ tà kiến điên đảo, cũng không có hành vi phù hợp với chánh pháp. Bấy giờ Thế Tôn bảo một tỳ kheo: ông hãy vâng lời Như Lai, đi ngay đến chỗ tỳ kheo phá quần bảo rằng ông nên biết Như Lai cho gọi. Tỳ kheo phá quần nghe tỳ kheo này nói, liền đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ Thế Tôn hỏi tỳ kheo này: có thật ông thân cận với tỳ kheo ni chăng? Tỳ kheo này đáp: thật vậy Thế Tôn. Phật bảo tỳ kheo: ngươi là tỳ kheo, sao lại giao tiếp với tỳ kheo ni? Nay ngươi có phải là thiện gia nam tử, đã cạo bỏ râu tóc, khoác ba pháp y, với chí tính kiên cố xuất gia học đạo chăng? Tỳ kheo phá quần bạch Phật: vâng bạch Thế Tôn, con là thiện gia nam tử, do tính tâm kiên cố xuất gia học đạo. Phật nói với tỳ kheo: việc làm của ngươi phi pháp, sao ngươi lại cũng giao tiếp với tỳ kheo ni? Tỳ kheo phá quần bạch Phật: con nghe Như Lai nói tập theo dâm, tội ấy không đáng nói. Phật bảo tỳ kheo: ngươi kẻ ngu, sao lại nói Như Lai nói tập theo dâm không có tội? Ta bằng vô số phương tiện nói dâm là ô uế, ngươi nay sao lại nói rằng Như Lai có nói dâm không tội? Ngươi hãy cẩn thận giữ gìn tội lỗi nơi miệng, chớ để lâu dài hằng chịu tội khổ. Phật lại nói: thôi, nay không nói đến ông nữa, ta cần hỏi các tỳ kheo. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: các ông có nghe ta nói với các tỳ kheo rằng dâm không tội chăng? Các tỳ kheo đáp: thưa không bạch Thế Tôn, chúng con không nghe Như Lai nói dâm không tội. Vì sao? Như Lai đã bằng vô số phương tiện nói dâm là ô uế, nói dâm mà không tội, không có trường hợp ấy. Phật nói với các tỳ kheo: lành thay, các tỳ kheo, đúng như các ông nói, ta bằng vô số phương tiện nói dâm là ô uế. Bấy giờ Thế Tôn lại nói với các tỳ kheo: các ngươi nên biết, có người ngu tập nơi các pháp hành như thế kinh, kỳ dạ, kệ, thọ quyết, nhân duyên, bản mạc, thí dụ, sanh, phương đẳng, vị tằng hữu, quảng phổ, tuy tụng mà không hiểu rõ nghĩa, do không quán sát kỹ ý nghĩa, cũng không thuận theo pháp ấy, pháp đang thuận theo lại không thuận theo mà hành. Sở dĩ tụng pháp này chỉ cốt tranh luận với người, ý muốn hơn thua, chứ không phải vì để giúp ích cho chính mình. Người ấy tụng pháp như vậy tất phạm điều cấm chế. Cũng như có người muốn ra khỏi thôn xóm, muốn đi tìm rắn độc, khi nó thấy một con rắn lớn kịch độc, bèn chạy đến lấy tay trái mà vuốt đuôi, rắn quay đầu lại mổ cho, vì lý do đó mà người ấy mạng chung. Ở đây cũng vậy, có người ngu học tập pháp ấy, 12 bộ kinh điển, không bộ nào không tập qua, nhưng không quán sát nghĩa lý. Vì sao vậy? Vì không rốt ráo chánh nghĩa. Ở đây có thiện nam tử chăm lo học tập pháp ấy là khế kinh, kỳ dạ, kệ, thọ quyết, nhân duyên, bản mạc, thí dụ, sanh, phương đẳng, vị tằng hữu, quảng phổ. Người ấy sau khi tụng đọc pháp này rồi, hiểu ý nghĩa trong đó, do người ấy hiểu sâu ý nghĩa của pháp, nên thuận theo giáo lý ấy, không có điều gì trái nghịch sai quấy. Sở dĩ người ấy tụng pháp không vì tâm hơn thua để tranh luận với người, mà tụng tập pháp ấy là muốn đạt thành sở nguyện, do nhân duyên này dần dần đạt đến niết bàn. Cũng như có người ra khỏi thôn xóm để tìm rắn độc, khi thấy rắn rồi Người ấy tay cầm cái gấp sắt, trước hết đè đầu con rắn xuống, sau đó nắm lấy cổ, không để cho vùng vẫy. Giả sử con rắn muốn ngoắt đuôi lại để hại người này cũng không bao giờ được. Vì sao vậy? Tỳ kheo, vì đã nắm lấy cổ rắn. Thiện nam tử này cũng vậy, tụng tập đọc tụng đủ khắp mọi thứ, rồi quán sát ý nghĩa, thuận theo pháp đó, không hề có điều gì trái nghịch sai lạc, dần dần do nhân duyên này mà đạt đến niết bàn. Vì sao vậy? Do bắt nắm chánh pháp. Cho nên, tỳ kheo, ai hiểu rõ ý nghĩa của ta, hãy suy niệm mà phụng hành. Ai không hiểu, hãy đến hỏi lại ta. Như Lai nay còn hiện tại, chớ để sau này phải hối tiếc vô ích. Rồi Phật nói với các tỳ kheo, giả sử có tỳ kheo ở giữa đại chúng nói rằng, cấm giới mà Như Lai đã thuyết, tôi đã thấu hiểu, theo đó dâm không tội, vì không đáng để nói. Các tỳ kheo nên nói với tỳ kheo này, thôi thôi, chớ nói điều đó, chớ phỉ báng Như Lai, rằng Như Lai có nói điều đó. Như Lai không bao giờ nói điều đó. Nếu tỳ kheo ấy sửa đổi điều trái phạm thì tốt, nếu không sửa đổi hành vi, nên 3 lần can gián. Nếu sửa đổi thì tốt, không sửa đổi thì phạm đọa. Tỳ kheo nào bao che việc ấy không để phát lộ, những người đó đều phạm đọa. Đó là cấm giới ta chế cho tỳ kheo. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Bà La Môn Sanh Lậu đi đến chỗ Thế Tôn, cùng chào hỏi xong, ngồi qua một bên. Bà La Môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn rằng, có bao nhiêu kiếp quá khứ? Phật nói với Bà La Môn, các kiếp trong quá khứ nhiều không thể kể. Bà La Môn hỏi, có thể kể con số được chăng? Sa môn Cù Đàm thường hay nói về 3 đời. Thế nào là 3? Đó là quá khứ, tương lai, hiện tại. Sa môn Cù Đàm cũng biết các đời quá khứ, tương lai, hiện tại. Cúi mông sa môn diễn nói nghĩa của con số của kiếp. Phật nói với Bà La Môn, ta sẽ nói nhân kiếp này mà tiếp đến kiếp khác, cho đến ta diệt độ, rồi ông mạng chung cũng không biết hết nghĩa của con số của kiếp. Vì sao vậy? Người nay tuổi thọ quá vắng, sống lâu không quá 100 năm, kể số kiếp trong 100 năm, cho đến ta diệt độ, ông mạng chung cuối cùng vẫn không biết được nghĩa của kiếp số. Bà La Môn nên biết, Như Lai cũng có trí này, phân biệt đầy đủ kiếp số, thọ mạng của chúng sanh dài vắng, thọ khổ lạc như thế nào, thảy đều biết rõ hết. Nay, ta sẽ nói cho ông một thí dụ. Người trí nhờ thí dụ mà hiểu, cũng như con số của các sông Hằng, không thể hạn, không thể lượng, không thể tính đếm. Con số của kiếp trong quá khứ nhiều cũng như vậy, không thể tính đếm, không thể trù lượng. Bà La Môn bạch Phật, con số của kiếp trong tương lai là bao nhiêu? Phật bảo Bà La Môn, cũng như con số của các sông Hằng, không có giới hạn, không thể đếm, không thể tính toán. Bà La Môn lại hỏi, có kiếp thành, kiếp hoại của kiếp hiện tại chăng? Phật nói, có kiếp thành, kiếp hoại này, không phải một kiếp hay 100 kiếp, cũng như đồ chén bát để tại chỗ bấp bênh thì không trụ được yên. Giả sử có trụ rồi cũng đổ lộn. Các phương vực thế giới cũng vậy, hoặc có kiếp đang thành, hoặc có kiếp đang hoại, con số ấy cũng không thể kể là có bao nhiêu kiếp thành, bao nhiêu kiếp hoại. Vì sao vậy? Sanh từ lâu xa, không có biên tế. Chúng sanh bị bao phủ bởi vô minh kết, trôi nổi theo dòng cuốn từ cõi đời này sang đời sau, từ đời sau đến cõi đời này, lâu dài chịu khổ não. Hãy nên nhàm chán mà xa lìa khổ não này, cho nên Bà La Môn hãy học điều này. Bấy giờ Bà La Môn sanh lậu bạch Thế Tôn rằng: Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Sa Môn Cù Đàm, Ngài biết nghĩa của số kiếp quá khứ, đương lai, hiện tại. Con nay lần nữa xin tự quy y Sa Môn Cù Đàm, cúi xin Sa Môn Cù Đàm nhận con làm Ưu Bà Tắc, suốt đời không còn dám sát sanh cho đến uống rượu. Bà La Môn sanh lậu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú trong núi Kỳ Xà Quật thành La Duyệt, cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị. Bây giờ có một tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng: Kiếp có biên tế chăng? Phật nói với tỳ kheo: Ta sẽ phương tiện dùng thí dụ để dẫn, nhưng số của kiếp không cùng tận. Quá khứ lâu xa, trong hiền kiếp này có Phật xuất thế hiệu Câu Lâu Tôn Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. Lúc bấy giờ núi Kỳ Xà Quật này còn có tên khác. Nhân dân thành La Duyệt leo lên núi Kỳ Xà Quật phải 4 ngày 4 đêm mới đến tận đỉnh. Tỳ kheo: Thời Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, núi Kỳ Xà Quật này lại có tên hiệu khác. Nhân dân thành La Duyệt phải 3 ngày 3 đêm mới leo đến đỉnh. Khi Phật Ca Diếp Như Lai xuất hiện thế gian, núi Kỳ Xà Quật này lại có tên hiệu khác. Nhân dân thành La Duyệt phải đi 2 ngày 2 đêm mới leo đến đỉnh. Như ta hôm nay, Phật Thích Ca Văn xuất hiện ở đời, núi này tên là Kỳ Xà Quật, chỉ trong chốc lát là leo đến đỉnh núi. Khi Di Lặc Như Lai xuất hiện ở đời, núi này vẫn có tên là Kỳ Xà Quật. Vì sao vậy? Do thần lực của chư Phật khiến nó vẫn tồn tại. Tỳ kheo, hãy dùng phương tiện mà biết, kiếp có suy tận, không thể tính kể. Nhưng kiếp có 2 thứ, đại kiếp và tiểu kiếp. Nếu trong kiếp nào mà không có Phật xuất thế, khi ấy lại có Bích Chi Phật xuất thế, kiếp ấy gọi là tiểu kiếp. Nếu trong kiếp nào có Như Lai xuất thế, bấy giờ trong kiếp ấy không có Bích Chi Phật xuất thế, kiếp này gọi là đại kiếp. Tỳ kheo, hãy lấy phương tiện này để biết số của kiếp dài lâu không thể tính kể. Cho nên tỳ kheo hãy ghi nhớ nghĩa của số kiếp này. Tỳ kheo kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.